Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 15 tháng 2, 2015. Cảnh sát Đan Mạch dường như bắn hạ được hung thủ hai vụ khủng bố tại Copenhagen. Thỏa thuận ngưng bắn tại Đông Ukraine tương đối được tôn trọng. Theo chuyên gia tư pháp Philippines, Trung Quốc mất tư cách đòi chủ quyền ở Biển Đông. Ý tuyên bố sẵn sàng chỉ huy một liên quân chống thánh chiến Hồi giáo tại Libya. Taxi phim Iran đoạt gấu vàng Berlin 2015.
RFI.
Kính thưa quý thính giả, châu Âu lại bị khủng bố, nhưng cảnh sát Đan Mạch cho biết dường như đã bắn hạ được hung thủ. Cảnh sát Đan Mạch cho rằng bắn hạ được hung thủ hai vụ nổ súng vào chiều và đêm hôm qua 14 tháng 2 tại Copenhagen. Hai người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong hai vụ khủng bố này. Đầu tiên là tại một trung tâm văn hóa nơi diễn ra hội thảo về quyền tự do ngôn luận do Đại sứ Pháp chủ tọa, và vụ thứ hai gần một nhà thờ do Thái giáo. Một tháng sau khi Paris bị khủng bố, đến lượt thủ đô Copenhagen của Đan Mạch bị tấn công. Trọng Thành cho biết thêm chi tiết.
Từ Copenhagen, thông tin viên của RFI Sung Shim Kurie cho biết, sáng nay vào Chủ nhật, cảnh sát Đan Mạch thông báo có vụ chạm súng gần nhà ga ở khu vực Norebro, thủ đô Copenhagen. Một người tìm cách đi vào khu nhà đang bị theo dõi và đã nổ súng vào lực lượng cảnh sát. Kẻ này đã bị bắn hạ, và theo những tuyên bố mới nhất của chính quyền Đan Mạch, thì đây có thể chính là thủ phạm hai vụ tấn công xảy ra ở Copenhagen vào chiều và tối qua. Vào giữa chiều qua, vụ nổ súng đầu tiên đã xảy ra tại một trung tâm văn hóa ở thủ đô Copenhagen, nơi đang diễn ra cuộc thảo luận về đạo hồi và tự do ngôn luận, nhân dịp một tháng sau các vụ khủng bố tấn công gây chấn động nước Pháp. Tham dự cuộc thảo luận có họa sĩ Thụy Điển Lars Vilks, người đã bị đe dọa sau khi vẽ tranh biếm họa về nhà tiên tri Mahomet, và đại sứ Pháp tại Đan Mạch François Zimmeray. Vụ tấn công này làm một người 55 tuổi thiệt mạng và 3 cảnh sát bị thương. Vài giờ sau đó, vào khoảng nửa đêm, vụ nổ súng thứ hai xảy ra gần một đền thờ Do Thái ở Copenhagen. Sau khi bắn chết một người theo Do Thái giáo, làm hai cảnh sát bị thương, hung thủ đã bỏ trốn. Cảnh sát không đề cập đến lệnh giới nghiêm, nhưng kêu gọi người dân Copenhagen hãy thận trọng, ở trong nhà và tôn trọng các khu vực an ninh được khoanh vùng. Đan Mạch đang trong tình trạng báo động tối đa.
Sau vụ tấn công thứ nhất, nữ thủ tướng Helle Thorning-Schmidt lên án một thủ đoạn bạo lực hiểm ác, một hành động khủng bố. Paris cũng ngay tức khắc lên án vụ khủng bố. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Benoît Cazeneuve cho biết sẽ sang Copenhagen. Đảng Xã hội Pháp kêu gọi biểu tình ủng hộ Đan Mạch trước sứ quán của quốc gia Bắc Âu này vào ngày mai, 16 tháng 2. Trong khi đó, đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia kêu gọi phải có kế hoạch toàn diện chống Hồi giáo cực đoan. Washington cũng lên tiếng lên án khủng bố và đề nghị trợ giúp Đan Mạch điều tra. Theo giới phân tích, mục đích các hành động tấn công khủng bố nhân danh tiên tri Mohammed đã gây nhiều thiệt hại cho hình ảnh của cộng đồng Hồi giáo và làm xã hội thế tục ở Tây Phương nhìn tín đồ đạo Hồi với cặp mắt nghi kỵ. Mọi cặp mắt trên thế giới cũng đang nhìn về miền đông Ukraine. Thỏa thuận ngưng bắn tại miền đông Ukraine có hiệu lực từ 22 giờ giờ quốc tế ngày 14 tháng 2 đã được tôn trọng tương đối. Tổng thống Ukraine Poroshenko ra lệnh cho quân đội ngưng bắn đúng vào giờ quy định. Tại Donetsk, căn cứ địa của phe nổi dậy, không khí đột ngột im ắng vài giây sau giờ thỏa thuận. Tuy nhiên, tại Devansev, nơi quân đội Ukraine cố thủ, tình hình vẫn rất căng thẳng. Từ thành phố Artemisk, thành phố gần kề Devansev, đặc phái viên Rogis Jante tường trình.
La nuit a été calme dans le Donbass.
Đêm yên tĩnh tại vùng Donbass, yên tĩnh nhưng căng thẳng. Quân đội Ukraine cho biết khoảng 10 vị trí đã bị tấn công trong đêm, nhưng không đáng kể. Trong ngày hôm qua, đạn pháo hai bên bắn qua bắn lại, đôi khi rất dữ dội. Nhưng đúng 0 giờ giờ địa phương ngày 15 tháng 2, thì đột ngột im ắng đúng như thỏa thuận tại Minsk. Cho đến phút cuối cùng, công luận vẫn lo ngại thỏa thuận ngừng bắn không được tôn trọng, nhưng rốt cuộc phe ly khai, cho dù được sự hậu thuẫn của Moscow, đã không chiếm được một số vị trí chiến lược trong những nỗ lực cuối cùng vào đêm hôm qua. Tại hội đàm Minsk vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin rõ ràng đã cố gắng đẩy lùi thời hạn ngừng bắn để cho phép phe ly khai có thời gian chiếm thêm được một số vị trí, đặc biệt là tại vùng Debaltseve. Đây là một khu vực được đánh giá là mang tính chiến lược, vì nằm sâu trong vùng lãnh thổ do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát, và cũng vì vùng Debaltseve nằm trên nút chính của hệ thống đường sắt. Khoảng 5.000 đến 6.000 binh sĩ Ukraine hiện vẫn bị kẹt lại trong vòng vây của phe ly khai. Câu hỏi đặt ra là liệu phe ly khai có dám xé bỏ thỏa thuận ngừng bắn để chiếm lấy khu vực này?
Lực lượng ly khai cũng vừa ra tuyên bố lệnh ngừng bắn không có hiệu lực tại Debaltseve vì theo họ, vùng này nằm trong lãnh thổ do họ kiểm soát. Theo Phủ Tổng thống Pháp, lãnh đạo Nga, Ukraine, Pháp và Đức có cuộc điện đàm vào chiều nay để điểm lại việc tôn trọng thỏa thuận Minsk trong những giờ đầu tiên.
Theo luật gia của Philippines, đường lưỡi bò không còn giá trị một khi Bắc Kinh đã tham gia vào Hiệp định UNCLOS của Liên Hiệp Quốc. Báo chí Đông Nam Á vào ngày hôm nay chú ý đến tuyên bố về Biển Đông của một luật gia hàng đầu Philippines tại một hội nghị do Đại sứ quán Philippines phối hợp tổ chức tại Malaysia. Theo luật gia này, chính quyền Trung Quốc đã từ bỏ cái gọi là quyền lịch sử trên Biển Đông vì đã tham gia Công ước Quốc tế về Luật Biển UNCLOS, trọng thành cho biết thêm chi tiết.
Thẩm phán Antonio Cacion, thành viên kỳ cựu nhất của Tòa án Tối cao Philippines nhận xét, một nước đã tham gia ký kết công ước nói trên, hiển nhiên là đã từ bỏ những yêu sách lịch sử trên biển, thường được gọi là đường lưỡi bò hay đường chữ U, đổi lại là vùng đặc quyền kinh tế với phạm vi 200 hải lý. Luật gia Philippines nhấn mạnh rằng, cho dù không tham gia công ước nói trên, cũng không có bằng chứng lịch sử nào cho thấy Trung Quốc có quyền đối với bãi cạn Scarborough, cách vịnh Subic của Philippines hơn 120 hải lý, và đối với quần đảo Spratly, tức Trường Sa. Vẫn theo thẩm phán Antonio Cacion, trong các bản đồ Trung Quốc thời Tống và thời Thanh, lãnh thổ cực nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam, trong khi đó trong các bản đồ mới đây, đòi hỏi lãnh thổ của Trung Quốc vươn đến tận gần vùng đất Sa Pa của Malaysia. Tham vọng của Trung Quốc trùm lên 90% Biển Đông, bao gồm 750 hòn đảo và bãi san hô lớn nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa. Mới đây, chính quyền Manila đã đưa ra một loạt bản đồ cổ cho thấy các khu vực như Scarborough đã được ghi nhận thuộc về chủ quyền Philippines từ rất lâu trước khi xuất hiện trong các bản đồ Trung Quốc. Luật gia Antonio Cacion, 65 tuổi, là một trong 15 thành viên của Tòa án Tối cao Philippines. Ông Antonio Cacion hiện đang có chuyến công du tại một số nước Đông Nam Á để thuyết trình về vấn đề tranh chấp trên Biển Đông. Malaysia là chặng dừng chân đầu tiên của thẩm phán Tòa án Tối cao. Phát biểu nói trên của luật gia Antonio Cacion được đưa ra trong một hội nghị do Đại sứ quán Philippines, Hội đồng Trạng sư Malaysia và Đại học Malaya phối hợp tổ chức. Về vụ kiện Trung Quốc đang được Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc về luật biển tại La Hay thụ lý, luật gia Philippines tin tưởng không quốc gia nào có thể ngoan cố cưỡng lại luật pháp quốc tế, nhất là khi tranh chấp đã được một tòa án có thẩm quyền xét xử. Ông nhấn mạnh rằng nếu thắng kiện, Philippines sẽ liên tục khiếu nại Liên Hiệp Quốc để buộc Bắc Kinh phải tuân thủ.
Quân đội Miến Điện lại đụng trận với lực lượng sắc tộc San. Theo báo chí Miến Điện, khoảng 10 chiến binh sắc tộc San bị giết và 8 người bị bắt trong một trận đánh với quân đội chính phủ vào ngày hôm qua ở vùng biên giới với Trung Quốc. Quân đội Miến Điện hiện đang truy lùng trả đũa lực lượng võ trang sắc tộc San sau vụ một căn cứ quân sự bị tấn công ngày 9 tháng 2, làm gần 50 binh sĩ tử thương. Thông tin chiến sự này cho thấy xu hướng bất ổn đang ngự trị ở vùng biên giới Trung Quốc. Theo AFP, lực lượng San đã được hai tổ chức võ trang khác là Quân đội Giải phóng Ta An và lực lượng Kashin vì độc lập hợp tác chống chính quyền Trung ương Miến Điện. Bộ trưởng Thông tin Miến Điện Ye Hut kêu gọi chính phủ Trung Quốc hãy kiềm chế những quan chức địa phương dường như đang trợ giúp các tổ chức võ trang này ở phần lãnh thổ Trung Quốc. Lãnh đạo đối lập Đài Loan tranh cử tổng thống 2016, bà Thái Anh Văn, 58 tuổi, lãnh đạo đảng Dân Tiến đã chính thức xin làm ứng cử viên tổng thống đại diện cho đảng đối lập sau chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương cuối năm 2014, đối lập Đài Loan có nhiều khả năng giành luôn ghế tổng thống vào năm tới. Theo AFP, hôm nay tại Đài Bắc, lãnh đạo đối lập Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố Đài Loan cần phải củng cố chủ quyền. Nhiệm vụ và thử thách quan trọng nhất của một nguyên thủ quốc gia là bảo vệ lãnh thổ. Bà Thái Anh Văn tuyên bố như trên với báo chí sau khi bà chính thức làm thủ tục đại diện đảng Dân Tiến ra tranh cử tổng thống. Trong cuộc bầu cử năm 2012, chính khách đối lập này đã bị đối thủ mà anh cửu của Quốc dân đảng đánh bại. Tuy nhiên, kết quả bầu cử thị trưởng tháng 11 vừa qua cho thấy đối lập phục hồi uy thế, bỏ xa đảng cầm quyền một bước đường dài. 5 trong 6 thành phố lớn tại Đài Loan đã rơi vào tay đảng Dân Tiến. Theo thăm dò ý kiến của nhật báo United Daily News vào tuần trước, 65 cử tri tin chắc là Dân Tiến sẽ chiến thắng, chỉ có 10% nghĩ rằng Quốc dân đảng sẽ trụ lại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Tại Úc, chính phủ thông báo siết chặt an ninh biên giới trước nguy cơ khủng bố. Vài ngày sau khi thông báo phá vỡ một âm mưu khủng bố tại Úc, Thủ tướng Tony Abbott tuyên bố tăng cường an ninh biên giới. Ông khẳng định từ nay sẽ chấm dứt tình trạng dễ dãi với các phần tử bị tình nghi muốn nhập cư vào nước Úc hay đang sinh sống tại Úc.
Người đứng đầu chính phủ Úc giải thích, từ lâu nay, Úc đã cho những đối tượng có thể là mối hiểm họa tiềm tàng với quốc gia được hưởng nguyên tắc giả định vô tội. Ông nêu ví dụ trường hợp nhiều người nước ngoài được hưởng nguyên tắc này khi nhập cư, khi được có giấy tờ cư trú, nhập quốc tịch và bảo trợ xã hội. Theo ông Tony Abbott, Úc là một dân tộc tự do và công bằng, nhưng điều đó không có nghĩa là Úc chấp nhận để cho những kẻ đối xử tệ bạc với nước Úc lợi dụng thể chế tự do của Úc, như điều này xảy ra rất thường xuyên. Thủ tướng Úc không nói rõ về các biện pháp mới sẽ được áp dụng để tăng cường an ninh, nhưng ngày 23 tháng 2 tới, ông hứa sẽ ra một tuyên bố về vấn đề này. Hôm 10 tháng 2 vừa rồi, cảnh sát Úc vừa phá vỡ một âm mưu khủng bố. Trong hai nghi phạm thì một nhập cư vào Úc với giấy tờ giả mạo năm 2009 và được nhập quốc tịch Úc năm 2013 vừa rồi. Người kia thì đến Úc năm 2012.
Ý sẵn sàng chỉ huy một liên quân chống thánh chiến Hồi giáo. Chính phủ Ý đề nghị gửi hàng ngàn quân sang Libya và chỉ huy một liên minh quân sự gồm các nước châu Âu để giúp Libya chống thánh chiến. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ý Roberta Binotti trong bối cảnh hàng trăm kiều dân Ý đang được di tản hồi hương. Trả lời phỏng vấn nhật báo In Messaggio vào ngày Chủ nhật năm 15 tháng 2, bà Roberta Binotti, Bộ trưởng Quốc phòng Ý khẳng định Roma sẵn sàng thống lĩnh liên quân châu Âu và Bắc Phi để ngăn chặn một vương quốc Hồi giáo Khalifa chỉ cách bờ biển Nam Âu có 350 cây số. Theo vị nữ bộ trưởng Ý, Roma đã từng gửi 5.000 quân sang Afghanistan, thì không có lý do gì không huy động một lực lượng tương tự để giúp Libya gần châu Âu hơn, bị đe dọa nghiêm trọng hơn và đe dọa quyền lợi của Ý nhiều hơn. Cụ thể, Ý có nhu cầu an ninh quốc phòng, không thể chấp nhận một chế độ giáo quyền cuồng tín cai trị bờ biển đối diện. Bộ trưởng Quốc phòng Ý không loại trừ khả năng chiến binh thánh chiến đứng sau đường dây đưa người vượt biển. Bộ trưởng Quốc phòng Ý thẩm định tình hình hiện nay trở nên khẩn cấp. Thứ năm tới, Ngoại trưởng Ý Paolo Gentiloni sẽ trình bày trước Quốc hội thông tin và thẩm định tình hình cho các dân biểu quyết định. Chiều thứ Bảy hôm qua, đích thân Thủ tướng Ý Matteo Renzi tuyên bố trên đài phát thanh, thúc giục Liên hiệp châu Âu hãy tỉnh cơn mê ngủ. Ý đã sẵn sàng chỉ chờ Liên hiệp quốc bật đèn xanh. Và chiều nay, hàng trăm kiều dân Ý từ Libya di chuyển về nước. Hôm qua, hàng trăm chiến binh lực lượng Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã xâm nhập Gombe, thủ phủ một tỉnh của nước Nigeria miền Tây Châu Phi. Tổng thống Nigeria bất lực trước đà bành trướng của Boko Haram. Ông kêu gọi sự trợ giúp của Hoa Kỳ.
Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên Wall Street Journal, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan nói, xin trích, Hoa Kỳ là bạn của chúng tôi. Nếu Nigeria có vấn đề, tôi rất mong đợi sự giúp đỡ của Mỹ. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, theo người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ, chuẩn đô đốc John Kirby, thì hiện tại chưa có bất cứ kế hoạch đưa thêm binh sĩ Mỹ tới Nigeria. Đầu giờ chiều nay, lực lượng võ trang Hồi giáo đã rời khỏi thành phố Gombe. Theo quân đội Nigeria, thì quân khủng bố đã bị đẩy lùi và hiện đang bị binh sĩ truy đuổi. Phiến quân Boko Haram đã lọt vào trung tâm thành phố Gombe mà không gặp bất cứ sự kháng cự nào. Cuộc đột nhập không đụng độ nói trên cho thấy lực lượng vũ trang Hồi giáo Boko Haram đang trên đà mở rộng vùng ảnh hưởng. Thành phố Gombe với hàng trăm nghìn cư dân đã từng là điểm ngắm của lực lượng Hồi giáo cực đoan này. Trong những ngày gần đây, Boko Haram liên tục tiến hành nhiều cuộc tấn công tại các nước láng giềng của Nigeria như Cameroon, Niger và Chad. Riêng tại Nigeria, từ đầu tuần đến nay, hàng chục người đã bị Boko Haram giết hại. Từ 6 năm nay, lực lượng nổi dậy Hồi giáo cực đoan đã khiến hơn 13.000 người chết và khoảng 1,5 triệu người Nigeria phải đi sơ tán. Hiện tại, chính quyền Nigeria đặt hy vọng vào liên quân khu vực chống Boko Haram. Tham gia lực lượng này, ngoài Nigeria, còn có Cameroon, Niger, Chad và Benin. Thỏa thuận ngày 7 tháng 2 vừa qua đã cho phép huy động khoảng 78.700 binh sĩ vào lực lượng này. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius sẽ tới Cameroon, Niger và Chad trong những ngày tới để phối hợp hỗ trợ với các nước Tây Phi chống lại lực lượng Boko Haram.
Nhật Bản mặc dù còn bị chấn động sau vụ hai công dân Nhật bị tổ chức nhà nước Hồi giáo sát hại, sẽ cung cấp một khoản trợ giúp 15 triệu đô la để chống khủng bố tại Trung Đông và Châu Phi. Theo báo chí Nhật Bản, với cử chỉ này, Tokyo muốn chứng tỏ là không nhượng bộ trước sức ép của khủng bố. Khoản viện trợ này sẽ được Tokyo thông báo nhân hội nghị chống khủng bố sẽ được tổ chức vào ngày thứ Tư tới đây tại Washington. 15 triệu đô la nói trên sẽ được phân phát cho các tổ chức quốc tế đang hoạt động trong vùng đang có xung đột với thánh chiến Hồi giáo, kể cả những nước có cùng biên giới với Syria và Iraq.
Taxi, bộ phim Iran đoạt giải Gấu Vàng Berlin năm 2015. Đúng với dự đoán, bộ phim của Iran mang tựa đề Taxi đã giành được giải Gấu Vàng năm nay. Trong buổi lễ bế mạc tối qua, ban giám khảo liên hoan phim Berlin đã trao tặng giải thưởng cao quý nhất cho đạo diễn Jafar Panahi nhằm khen ngợi nỗ lực sáng tạo của nhà làm phim người Iran sau khi ông bị kết án tù và bị cấm làm phim trong vòng 20 năm liền. Bộ phim Taxi là tác phẩm quay lén thứ ba của đạo diễn Jafar Panahi kể từ khi ông bị chính quyền Iran ban hành lệnh cấm làm phim vào năm 2010. Với tác phẩm Taxi, đạo diễn Jafar Panahi tiếp tục luồn lánh lệnh cấm. Ông vào vai một tài xế taxi để có thể trò chuyện với hành khách. Thông qua những mẫu chuyện này, ông vẽ lên được bức tranh toàn cảnh xã hội Iran thời nay. Khi quyết định trao giải Gấu Vàng cho đạo diễn Jafar Panahi, liên hoan phim Berlin chẳng những bảo vệ quyền tự do ngôn luận của giới văn nghệ sĩ, mà còn khẳng định lại vai trò cũng như tư tưởng dấn thân chính trị của một liên hoan phim quốc tế. Chủ tịch ban giám khảo liên hoan Berlin năm nay là đạo diễn người Mỹ Darren Aronofsky tuyên bố, thay vì phải bỏ cuộc vì tinh thần của ông bị trấn áp, đạo diễn Iran Jafar Panahi đã viết một bức thư tình cho nghệ thuật điện ảnh để nói lên tất cả những tình cảm của riêng ông, không những với khán giả công chúng mà còn với đất nước quê hương. Dù đang bị giam lỏng ở quê nhà, cho nên đạo diễn người Iran không thể đến Berlin để tham dự liên hoan, cũng như không có mặt trong buổi lễ bế mạc để nhận giải Gấu Vàng. Tuy vậy, trong suốt mùa liên hoan, Jafar Panahi hầu như lúc nào cũng có mặt, do bức chân dung của ông được treo ở khắp nơi. Đôi khi, sự vắng mặt của một nhân vật lại còn gây nhiều tiếng vang hơn cả khi nhà đạo diễn này thật sự hiện diện.
Tiếp tục chương trình ngày Chủ nhật hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu về liên hoan phim Berlin. Đây là tạp chí phát lại.
Trong số các liên hoan điện ảnh có tầm cỡ hàng đầu thế giới, Berlin nổi tiếng là nơi chuyên giới thiệu các tác phẩm đậm màu chính trị, hay ít ra nói lên được cái quan điểm dấn thân của các nhà làm phim. Năm nay, liên hoan Berlin lại càng duy trì truyền thống này nhằm tạo cho mình một nét riêng, đối trọng bằng thế chân vạc với Cannes và Venice. Quan điểm dấn thân dường như đã trở thành một trong những tiêu chuẩn hàng đầu để cho ban tổ chức liên hoan Berlin chọn ra những tác phẩm để giới thiệu với công chúng năm nay. Theo giới chuyên gia điện ảnh, sở dĩ Berlin có một lập trường như vậy là vì liên hoan này đã ra đời trong thời kỳ chiến tranh lạnh giữa hai khối Đông Tây. Hơn nửa thế kỷ sau ngày được thành lập, lập trường của liên hoan Berlin, hay nói cho đúng hơn là cương lĩnh, đã trở thành một thông lệ, một truyền thống. Người ta thường nói đùa rằng liên hoan Cannes càng lộng lẫy hào nhoáng, Festival Berlin càng bàn về chuyện lịch sử sang trang. Không phải ngẫu nhiên, một bộ phim được trình chiếu trong buổi lễ khai mạc liên hoan Berlin năm nay là tác phẩm Adieu la Reine, Vĩnh biệt Hoàng hậu của đạo diễn Pháp Benoît Chacko. Bộ phim nói về sự thoái trào của một vương triều. Cuộc cách mạng Pháp năm 1789 đã lật đổ một chế độ vua chúa tồn tại từ bao đời qua. Tuy là một bộ phim lịch sử cổ trang, nhưng hầu hết các nhà phê bình cho rằng khi xem bộ phim này, ta có thể liên tưởng đến ngay những gì đã xảy ra một năm trước đó, khi luồng gió tự do của phong trào mùa xuân Ả Rập thổi qua các nước Libya, Tunisia và Ai Cập. Một số nhà phê bình còn đi xa hơn nữa khi cho rằng các cảnh phim cho thấy sự hoảng loạn trong triều đình Pháp thời bấy giờ, cũng như sự tẩu thoát của hoàng hậu Marie Antoinette về thành trì Montmartre, chẳng khác gì sự tháo chạy của gia đình cựu tổng thống Ben Ali. không phải là một sự tình cờ khi mà ban tổ chức Liên hoan Berlin chọn giới thiệu những bộ phim mang tính thời sự. Tác phẩm Captive của đạo diễn người Philippines Briante Mendoza nói về vụ giải thoát con tin Tây Phương bị lực lượng Hồi giáo vũ trang Abu Sayyaf bắt giữ vào năm 2001. Về phần mình, ngôi sao màn bạc Angelina Jolie lần đầu tiên đứng đằng sau ống kính với tư cách là đạo diễn. Bộ phim đầu tay của cô mang tựa đề In the Land of Blood and Honey, tạm dịch là xứ sở của máu hồng và mật ong. Bộ phim chọn bối cảnh chiến tranh Nam Tư cũ vào những năm 1990 để nói về thân phận của phụ nữ Bosnia, nạn nhân của các vụ bạo hành cưỡng hiếp, mà thủ phạm là binh lính phục vụ trong quân đội chính quyền Serbia. Để hiểu rõ tựa đề của phim, thì trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Balkan ghép từ hai chữ, Bal có nghĩa là mật ong và Kan có nghĩa là máu. Tựa đề của phim của Angelina Jolie có thể được hiểu theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nội dung đề cập đến xung đột vũ trang ở vùng Balkan, đồng thời nói về tội ác chiến tranh đối với thường dân vô tội.
There's 70 million people watching. These pictures are going around the world.
We must make a massive demonstration.
White, black, and otherwise. Come the summer.
I heard about the attack of innocent people. I couldn't just stand by.
Looks like an army out there.
This revolution goes on and on. This revolution goes on and on.
My eyes have seen the glory.
Happens when a man stands up, says enough is enough.
Bộ phim Trust the Wind, Chỉ còn ngọn gió, từ tiếng Pháp là Le Corbeau, Bảy quả đen, của đạo diễn người Hungary Benedek Firgoff, thì nói về các hành vi của một nhóm người thợ săn, truy bức, rượt đuổi một gia đình người du mục. Nhưng thông qua một câu chuyện nhỏ, lại nói lên được nỗi bất hạnh truyền kiếp của người Zigan, cũng như sự phân biệt đối xử mà cộng đồng người du mục phải gánh chịu từ đời này qua đời nọ. Bộ phim mang tựa đề Rebel, Nổi loạn của đạo diễn Kim Nguyễn, người Canada gốc Việt, thì lại quan tâm đến số phận của các trẻ em bị bắt đi làm lính. Tuy bộ phim này chủ yếu diễn ra tại Congo, nhưng thật ra tình trạng cưỡng ép trẻ em cầm súng khá phổ biến tại những quốc gia châu Phi như Uganda, Somalia, Liberia. Trong thể loại tài liệu, có ít nhất là 3 bộ phim đi dự liên hoan Berlin, nói về một số chủ đề thời sự, chẳng hạn như phong trào Occupy tự bộc phát, chiếm đóng các quảng trường tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, chống lại xu hướng tự do quá đà trong chủ nghĩa tư bản, hay là phong trào chống hiệp định ACTA, theo đó giới thanh niên Âu Mỹ sử dụng các mạng xã hội để hẹn với nhau, đồng loạt xuống đường phản đối một hiệp định đã được nhiều nước ký kết, nhưng bị giới trẻ cho là bóp nghẹt quyền tự do chia sẻ thông tin trên mạng Internet. Bên cạnh đó còn có vấn đề khủng hoảng kinh tế, khiến cho nhiều công ty phải đóng cửa hoặc là phải di dời cơ sở sản xuất. Điều đó dẫn đến tình trạng sa thải nhân viên, nhiều người lao động bị mất việc, họ mất luôn nhà cửa khi không còn đủ khả năng chi trả. Có thể nói là hơn bao giờ hết, Liên hoan Berlin bám sát thời sự nóng bỏng, phim truyện hay tài liệu. Với nội dung hoàn toàn hư cấu hay dựa theo các sự kiện có thật, các tác phẩm được gửi đến Liên hoan Berlin năm nay, khi được kết hợp, lại tạo ra một bức tranh toàn cảnh của thế giới thời nay. Phim không chỉ là một tấm ảnh chụp thực tế xã hội vào một thời điểm nhất định, mà còn bắt mạch thăm dò, đôi khi soi rọi chất vấn trước những biến chuyển của thế giới.
Nhờ đeo đuổi xu hướng này mà Liên hoan Berlin ngày càng củng cố uy tín. Bất kể cuộc khủng hoảng tài chính, mà hậu quả đầu tiên là số dự án tài trợ quay phim có phần sụt giảm, Berlin năm nay lại giới thiệu nhiều tác phẩm hơn năm trước, hơn 400 bộ phim vào năm 2012 so với 385 phim vào năm 2011. Thành quả này phần lớn là nhờ vào nỗ lực của ban tổ chức, có nhiều khả năng là Liên hoan Berlin sẽ tiếp tục đà tiến bước. Vì ban giám đốc điều hành vừa được triển hạn thêm 4 năm cho đến năm 2016. Ông Dieter Koslik, giám đốc Liên hoan Berlin cho biết là festival năm nay vừa lập thêm một số sinh hoạt mới song song với các chương trình chiếu phim có tranh giải.
At this stage, basically with around 400 films Since 10 years, we had a lot of new initiatives.
Liên hoan Berlin năm nay trình chiếu hơn 400 bộ phim đến từ gần 60 quốc gia trên thế giới. Trong vòng 10 năm qua, ban tổ chức đã có nhiều sáng kiến để khuếch trương tầm vóc của liên hoan. Chẳng hạn như chúng tôi chú trọng đến việc giới thiệu tác phẩm đầu tay của các tài năng trẻ, các dự án hợp tác giữa nước Đức với một số quốc gia để tạo thêm điều kiện thuận lợi trong việc sản xuất phim. Bên cạnh đó, Liên hoan Berlin còn thành lập Quỹ Điện ảnh Thế giới, mà mục tiêu là tài trợ cho các nhà làm phim, bất kể họ đến từ quốc gia nào. Ngoài ba chương trình lớn là chương trình tranh giải gấu vàng, chương trình toàn cảnh và diễn đàn, đặc biệt Liên hoan Berlin năm nay còn mở thêm một số sinh hoạt mới, trong đó có chương trình Generation, Thế hệ, dành cho giới thanh thiếu niên, cũng như hạng mục Talent Campus, tự như là một cư xá dành cho các tài năng trẻ, một sân chơi dưới dạng xưởng viết kịch bản, nơi mà các đạo diễn trẻ tuổi có thể vấn ý, trao đổi với các nhà làm phim thuộc bậc đàn anh. Qua sự trao đổi này, chúng tôi muốn tạo điều kiện để cho thế hệ sau có cơ hội học hỏi, đồng thời thế hệ trước có dịp truyền đạt những kinh nghiệm làm phim của mình.
Liên hoan phim Berlin diễn ra đúng vào thời điểm một năm phong trào mùa xuân Ả Rập. Thông thường, Berlin đã nổi tiếng là một liên hoan chuyên trình chiếu các tác phẩm mang đậm màu sắc chính trị. Do vậy mà năm nay, nhân dịp kỷ niệm một năm cuộc cách mạng tại Libya, Ai Cập và Tunisia, sắc thái chính trị lại càng rõ nét hơn nữa. Ông Victor Koslik, giám đốc ban tổ chức liên hoan Berlin cho biết.
A lot of films, documentary and even fiction films, and even the opening night films, the French film about the French Revolution with Marie Antoinette. These are all films showing that something is starting again. There are revolutions in the Arab areas.
Tại Liên hoan Berlin năm nay, có rất nhiều bộ phim tài liệu và phim truyện đều có liên quan ít nhiều với tất cả những gì đang xảy ra trong thế giới Ả Rập. Ngay cả bộ phim công chiếu trong buổi lễ khai mạc của đạo diễn Pháp Benoît Sacco cũng nói về những biến chuyển lịch sử. Vì tác phẩm của ông đề cập đến cuộc cách mạng Pháp năm 1789 dẫn đến cái chết của hoàng hậu Marie Antoinette và vua Louis XVI. Các nhà làm phim thường hay phản ánh xã hội chung quanh họ, cái môi trường mà họ đang sống. Mạch phim hiện thực khi nói về con người sống trong một thế giới đang chuyển mình, làm cho khán giả liên tưởng đến phong trào mùa xuân Ả Rập. Bên cạnh chủ đề mang tính thời sự nóng bỏng, còn có một vế phim khác tập trung nói về các quan hệ ở trong gia đình hay là giữa con người với nhau. Một chủ đề mà thoạt nhìn rất rộng, nhưng các tác phẩm được tuyển chọn năm nay lại có cùng một góc độ. Các đạo diễn có mặt tại Berlin thường nói về khát vọng đổi đời, đoạn tuyệt với quá khứ để làm lại từ đầu, hay là để hội nhập vào một cuộc sống mới. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ ở trong gia đình, bởi vì mỗi người sẽ có phản ứng khác nhau khi không biết tương lai của họ sẽ ra sao. Một bên là phim tình cảm tâm lý, còn một bên là phim hiện thực xã hội, lồng vào bối cảnh lịch sử. Thoạt nhìn có vẻ khác nhau, nhưng thật ra vẫn có một điểm chung. Cả hai loại phim này đều nói về sự thay đổi.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. fr/nghe/60.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hôm qua tại Đan Mạch đã xảy ra hai vụ khủng bố nhắm vào một cuộc hội thảo về đạo hồi và tự do ngôn luận và một đền thờ Hồi giáo. Cảnh sát Đan Mạch dường như đã bắn hạ được hung thủ. Thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông Ukraine tương đối được tôn trọng. Theo chuyên gia tư pháp Philippines, Trung Quốc mất tư cách đòi chủ quyền ở Biển Đông khi đã ký kết tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Ý sẵn sàng chỉ huy một liên quân chống thánh chiến Hồi giáo tại Libya. Taxi, bộ phim Iran đoạt giải Gấu Vàng Liên hoan phim Berlin 2015.
RFI.
Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một bài học tiếng Pháp theo giáo trình Comment vous les affaires, bài thứ 51.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?
Các bạn, hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Leçon numéro 51. Một công ty trách nhiệm hữu hạn bị mắc nợ.
Theo yêu cầu của Isabelle Mercier, tôi đã tìm thông tin về một công ty tên là Distrivac. Công ty này đặt mua hàng với khối lượng lớn, nhưng muốn được hưởng một thời hạn thanh toán rất dài. Nhờ cơ quan đăng ký các công ty thương mại, tôi đã thu lượm được nhiều thông tin về Distrivac. C'est une société récente. Elle a été créée il y a un an seulement.
Ah oui, en effet, c'est une société bien jeune. Et dites-moi, Daniel, quelle est sa forme juridique?
Pardon?
Est-ce que c'est une SNC, une SA, une SARL?
SA, SARL, SNC. Nous tenons, comme il a dit.
En France, il y a trois sociétés très courantes. La plus petite, c'est la SNC.
La SNC?
Oui, la société en nom collectif, comme Dupont et compagnie.
Je ne connais pas Dupont et compagnie.
Je sais, Daniel, c'est seulement un exemple. La SNC est généralement une petite entreprise familiale. On pourrait dire, par exemple, Durand et compagnie.
Ah d'accord. Durand, c'est le nom.
Oui, c'est le nom du propriétaire principal. Un autre type de société assez courant, c'est la SA, c'est-à-dire la société anonyme. Par exemple, les banques sont des sociétés anonymes.
Les grandes entreprises, alors?
C'est ça, la SA, c'est pour les grandes entreprises. Et puis, il y a la SARL.
Ah, attendez. Je crois que c'est une... c'est écrit ici. SARL, Distrivac. SARL?
C'est une société à responsabilité limitée, comme la plupart des PME. Vous savez ce que c'est une PME, n'est-ce pas?
Oui, oui, ça je sais. Une PME, c'est une petite et moyenne entreprise. Durjoy, t'as tout ton temps la SM. Enfin, dans les cas comme t'y nhỏ. Hình thức pháp lý đơn giản nhất là SNC, Société en nom collectif, công ty mang tên chung. Còn đối với các công ty cỡ lớn thì đó là SA, Société Anonyme, công ty nạc danh. Ở giữa hai loại này có các SARL, Société à responsabilité limitée, công ty trách nhiệm hữu hạn, như công ty Distrivac chẳng hạn.
Et le gérant de cette société, qui est-ce?
Le gérant?
Oui, le chef, quoi.
Ah oui, d'accord. En réalité, c'est une gérante. C'est Madame Pasqualini.
Pasqualini? C'est un nom qui me dit quelque chose. Il y a combien d'associés?
Combien d'associés? Ah oui, il y a 2 associés.
Seulement 2?
Oui, il y a Madame Pasqualini et il y a Monsieur Pasqualini. Mais Madame possède 99% du capital.
Ah, je vois. En fait, c'est plutôt une entreprise individuelle.
Une entreprise individuelle?
Une entreprise individuelle, c'est une entreprise qui a un seul propriétaire.
Tôi hiểu rồi. Thật ra, công ty Distriva mà 99% số vốn là nằm trong tay của bà Pasqualini, giống như một công ty cá nhân, entreprise individuelle, có nghĩa là một công ty với chủ nhân duy nhất, hơn là giống một société à responsabilité limitée, một công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty Distriva là một công ty bị mắc nợ rất nhiều, vì thế rốt cuộc thì Isabelle Mercier đã phải viết thư cho bà Pasqualini để từ chối thời hạn thanh toán mà bà ấy xin được hưởng.
Madame, nous avons bien reçu votre commande du 3 mars et nous vous en remercions. Nous ne pouvons malheureusement pas vous accorder le délai de paiement que vous demandez.
Elle ne va pas être contente, Madame Pasqualini.
C'est vrai, mais il y a trop de risques. C'est une société très endettée.
Lần sau, các bạn sẽ cùng với Đăng Minh tìm hiểu về bảng câu hỏi mà Đăng Minh phải xử lý và tập đặt những câu hỏi thích ứng trong việc điều tra về thị trường.
Voilà, je réalise un sondage sur les produits anti-piqûres de moustiques.
Des produits contre les piqûres de moustiques?
Exactement, madame. Utilisez-vous ces produits?
Ah oui, ça m'arrive.
Quelle sorte de produit? Une crème, un gel?
Ah, c'est toujours la crème Paragem.
Et pourriez-vous me dire à quelle occasion vous utilisez cette crème, madame?
Nhờ những lời giải thích của Isabelle Mercier, các bạn sẽ thấy được tất cả những thông tin cần thiết có thể rút ra được từ một bảng điều tra về thị trường.
On peut connaître les consommateurs, leurs habitudes.
Quelles habitudes, par exemple?
Eh bien, on peut savoir où ils achètent, quand ils achètent, pourquoi ils achètent.
Như vậy, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Paragem trên đài RFI.
La radio du monde.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Tiếp theo đây là mục tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách với đề tài 100 năm sau, liệu Paris có cơ hội đón Thế vận hội mùa hè năm 2024 hay không?
Tạp chí thể thao.
Hôm thứ Năm ngày 12 tháng 2 trong tuần, Chủ tịch Ủy ban Thể thao Quốc tế của Pháp Bernard Lapesse đã nộp bản báo cáo nghiên cứu khả thi xin dự tuyển đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic mùa hè 2024 tại Paris cho bà thị trưởng thành phố Anne Hidalgo trước sự chứng kiến của đông đảo các nhà báo. Đây là bước đầu tiên chuẩn bị cho Paris lao vào cuộc chạy đua đăng cai Thế vận hội Olympic để thủ đô Pháp lại có dịp đón sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh sau đúng 100 năm. Sự kiện được tổ chức long trọng trước đông đảo báo giới thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Pháp. Từ khi được bầu làm thị trưởng Paris năm 2012, mỗi khi ý định Paris xin đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa hè được đưa ra thì bà thị trưởng đều gạt đi, có lẽ bởi trong đầu bà vẫn còn vảng vất ba lần thất bại cay đắng gần đây của thành phố trên đường đua Olympic, đó là vào những kỳ 1992, 2008 và 2012, nhưng đặc biệt là mối lo ngại về tiền. Thậm chí, hôm 6 tháng 11 năm 2014, Tổng thống Pháp François Hollande đã tuyên bố ủng hộ thành phố xin đăng cai Thế vận hội mùa hè, nhưng bà thị trưởng vẫn thờ ơ. Lần này, dường như bản báo cáo khả thi mới được đánh giá là hợp lý về mặt tài chính đã thuyết phục được bà Anne Hidalgo đổi ý. Bà cho biết.
Giờ đây đã có hồ sơ chuẩn bị cho việc đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic. Tôi đã đặt một số đòi hỏi. Tôi mong muốn ngành thể thao đặt trọng tâm vấn đề kinh tế trong việc xin đăng cai của thành phố. Trước tiên, có những chi tiết rất quan trọng. Ủy ban Olympic quốc tế cam kết hơn 1 tỷ euro cho việc bảo đảm một phần cơ sở hạ tầng và các dự án thể thao. Ngoài ra, việc phân bổ tài chính phải làm sao để các chi phí cho dự án này không đè nặng lên thành phố. Tôi cho rằng những sự kiện diễn ra hồi tháng Giêng ở Pháp và Paris đã làm khơi dậy trong dân chúng một phong trào đoàn kết, và tôi nhận thấy một khi Paris bị một chuyện gì đó thì cả thế giới cũng cảm thấy liên quan. Tất cả những cái đó đã làm cho giờ đây chúng tôi quyết định tiến thêm một bước, và tôi sẽ trình lên hội đồng cấp quận và thành phố vào tháng 3 và tháng 4 tới dự án xin đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic. Et du Conseil de Paris en mars et en avril prochain
le projet de candidature aux Jeux Olympiques. Bà Anne Hidalgo hứa sẽ đưa ra quyết định trong vòng tháng tư tới, tức là khoảng 5 tháng trước khi phải đăng ký tên thành phố dự tuyển cho Ủy ban Olympic quốc tế CIO vào ngày cuối cùng là 15 tháng 9 năm 2015. Đến lúc này, thành phố Boston của Mỹ và Roma của Ý đã quyết định chính thức dự thi, trong khi đó thì Đức đang lưỡng lự giữa hai thành phố Berlin hay Hamburg. Một số thành phố khác ở châu Phi hay Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã dự tính sẽ đăng ký. Để có bản báo cáo thuyết phục bà thị trưởng Hidalgo trong vòng 3 tháng từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2014, ông Bernard Lapesse, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng bầu dục Pháp và hiện là chủ tịch Liên đoàn bóng bầu dục quốc tế, đã chỉ đạo khoảng 250 chuyên gia trong giới thể thao, kinh tế, chính trị và cả xã hội dân sự tham gia vào 12 mảng nhóm nghiên cứu. Bản báo cáo không được công bố rộng rãi toàn bộ, có thể vì lý do bí mật cạnh tranh. Nhưng một số chi tiết đã lọt ra ngoài. Người ta biết được ngân sách dự trù cho việc tổ chức sự kiện thể thao lớn này được gói gọn trong khoảng 6 tỷ euro. Con số này thấp hơn rất nhiều so với IO 2016 sắp tới, dự trù khoảng 12 tỷ euro, hay London 2012 là 14 tỷ, và không thấm vào đâu so với Thế vận hội mùa đông Sochi 2014 của Nga với chi phí 36 tỷ euro. Nguồn tài chính được tạm thời phân bổ. 3,2 tỷ euro sẽ dành cho vận hành sự kiện, 3 tỷ cho xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có 1,7 tỷ để xây dựng làng Olympic. Trong ngân sách này, Ủy ban Olympic quốc tế sẽ đóng góp khoảng 1,7 tỷ nguồn thu từ tiền vé và quảng cáo thương mại. Trên thực tế, ngân sách dự trù có thể tăng phát sinh như thường thấy ở các thành phố đăng cai Olympic trước đây. Trước mắt, nếu chấp nhận dự tuyển thì ngoài hồ sơ đầy đủ, thành phố Paris còn phải nộp 60 triệu euro đặt cọc cho Ủy ban Olympic quốc tế trước khi Ủy ban này bỏ phiếu quyết định cuối cùng vào năm 2017. Mặc dù dự trù một kỳ Thế vận hội giá rẻ, nhưng trong hoàn cảnh kinh tế của nước Pháp lúc này, vấn đề tiền đâu vẫn là nỗi lo hàng đầu của không ít người. Tuy nhiên, ông Thierry Bayard, quốc vụ khanh về thể thao, cho đó không phải là vấn đề lớn. Trả lời phỏng vấn của RFI, ông giải thích.
Tôi cho là đất nước chúng ta có thể lao vào một tham vọng tập thể, tức là tổ chức Thế vận hội Olympic 2024 tại Paris. Tôi nghĩ là đã quá lâu rồi nước Pháp không tổ chức một sự kiện lớn như thế này, trong khi mà sức hấp dẫn, trình độ công nghệ của chúng ta cho thấy chúng ta hoàn toàn có khả năng tổ chức Thế vận hội đó. Chúng ta biết là Ủy ban Olympic Quốc tế rót một khoản tiền đáng kể lên tới gần 2 tỷ euro. Sau đó còn có nguồn thu từ bán vé và tiếp đó là các khoản đầu tư mà dù sao thì những khoản này cũng được để lại cho thành phố. Khi người ta xây dựng khu làng Olympic chẳng hạn, các vị có nghĩ là sau đó các khu làng đó sẽ được chuyển đổi thành các căn hộ xã hội, nhà ở cho sinh viên, như thế chẳng phải là hữu ích cho Paris hay sao? Khi ta đầu tư vào giao thông công cộng, các vị có nghĩ rằng việc này sẽ góp phần thúc đẩy kế hoạch phát triển giao thông của cả Paris và vùng phụ cận hay không? Dù thế nào đi chăng nữa, thì khoản chi phí đầu tư đó vẫn sẽ còn lại cơ mà. Chính vì lẽ đó mà tôi nghĩ không nên cứ nhìn vào con số mà lo sợ, và nên chấm dứt cách nghĩ rằng nói đến Thế vận hội Olympic, tức là nói đến chi tiêu phung phí. Ngày Ủy ban Olympic Quốc tế hồi tháng 12 năm ngoái cũng nhắc lại rằng cần phải chấm dứt chuyện chi tiêu bừa bãi, như thế có thể trở lại một Thế vận hội nhân bản hơn và bớt chi tiêu thái quá như trường hợp của Thế vận hội Sochi chẳng hạn.
Đã có các đối thủ cạnh tranh cho Paris 2024 như Boston, Roma, Đức thì đang lựa chọn giữa Berlin và Hamburg. Tất cả đều có thể gọi là những ứng cử viên đăng ký. Vậy thì Paris đứng ở vị trí nào trong cuộc chạy đua này?
So với Los Angeles hay Roma, tôi cho là Paris có ưu thế về khía cạnh thâm niên cũng như về khả năng chuyên môn. Các vị cũng biết rằng trong vòng 3 năm tới, Pháp sẽ đón tiếp nhiều sự kiện thể thao quốc tế hơn. Điều này không phải ngẫu nhiên. Điều đó có nghĩa là chúng ta có sức hấp dẫn hơn, chúng ta có những thế mạnh. Đó là những thế mạnh giúp chúng ta chiến thắng trong thử thách để giành quyền đăng cai Thế vận hội Olympic 2024.
Việc Paris lao vào cuộc chạy đua giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè Olympic 2024 mới chỉ gần như chính thức. Dù Tổng thống François Hollande, Chủ tịch vùng Île-de-France, rồi Bộ trưởng Thể thao đã tỏ ý ủng hộ Paris dự tuyển, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về bà thị trưởng Anne Hidalgo và sẽ phải có trước ngày 15 tháng 9 tới đây. Sự kiện chưa có gì là chính thức này đã ngay lập tức mở ra các cuộc tranh luận trong dư luận. Nếu như theo một cuộc thăm dò dư luận do Viện Ipsos và tờ báo thể thao L'Équipe thực hiện, thì có tới 61% dân Pháp ủng hộ việc thành phố dự tuyển đăng cai Olympic 2024, thì báo chí lại đặt câu hỏi về khả năng Paris thắng cuộc trong cuộc đua này. Kỳ Thế vận hội năm 1992, 2008 và nhất là 2012, ba lần thất bại trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai Olympic vẫn còn nguyên ám ảnh với Paris. Ngoài ra còn có thể thêm những thất bại của Lille năm 2004 và của Annecy cho Olympic mùa đông vào năm 2018. Như vậy, nếu tính cả cuộc chạy đua của Paris 2024, thì trong vòng 20 năm qua, nước Pháp đã 6 lần xin đón sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, trong đó có 5 lần đã không thành. Viễn ảnh về một thất bại nữa lại đang ám ảnh người Pháp. Các đối thủ cạnh tranh với Paris cho Olympic 2024 là rất mạnh, trong đó đặc biệt có thành phố Mỹ Boston. Nhiều ý kiến cho rằng nếu Paris quyết định một lần nữa lao vào cuộc cạnh tranh thì cần phải rút ra bài học từ thất bại trong lần trước, đặc biệt là kỳ London 2012. Lần đó hồ sơ và cách vận động của Pháp được đánh giá là quá nặng về chính trị và hơi có chút ngạo mạn. Theo chuyên gia Olympic Pháp Patrick Glass, thì trong Ủy ban Olympic Quốc tế vẫn còn có sự dè dặt với những hồ sơ dự tuyển của Pháp như trong quá khứ là quá nặng nề về chính trị. Nhà nước Pháp vẫn có truyền thống kiểm soát hoạt động thể thao. Vấn đề tại Olympic, tạp chí thể thao tiếp tục đến với một thực tế hiện nay ngày càng nhiều môn thể thao muốn được xếp hàng chờ xét duyệt trở thành môn thi đấu chính thức ở Thế vận hội Olympic. Lý do đơn giản, không chỉ là danh tiếng cho môn thể thao mà còn là vấn đề tiền bạc. Được khích lệ bởi các cuộc cải cách của Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach, rất nhiều môn thể thao như squash, leo tường hay võ wushu đang mơ ước được xếp trong chương trình thi đấu của Thế vận hội Olympic. Hay có cả những môn đang muốn quay trở lại như môn bóng chày, bóng mềm. Tháng 8 năm 2016 tới đây, Ủy ban Olympic Quốc tế CIO sẽ có cuộc họp quan trọng quyết định có được thêm hay không vào chương trình thi đấu của Thế vận hội Tokyo 2020 theo đề nghị của nước chủ nhà. Trước đó, Ủy ban tổ chức Thế vận hội Nhật Bản được phép từ nay đến tháng 9 tới đưa ra đề xuất các môn thể thao mới họ muốn đưa vào Olympic 2020. Những môn thể thao được đề cử gồm có võ karate, squash hay xiếc, rồi những môn đã từng bị loại khỏi chương trình thi đấu Olympic như bóng chày và bóng mềm đang lao vào cuộc vận động cạnh tranh quyết liệt, đơn giản bởi nếu như được chọn vào chương trình thi đấu Olympic thì môn thi đấu đó sẽ trở thành thương hiệu lớn và xa hơn còn là vấn đề thu hoạch tiền bạc. Nên biết là 1/3 tiền thu được từ bản quyền truyền hình Thế vận hội được chia cho 28 các liên đoàn quốc tế của các môn thể thao Olympic mùa hè và 7 liên đoàn của các môn thi đấu trong Olympic mùa đông. Sau Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, Ủy ban Olympic quốc tế đã chi 295 triệu đô la Mỹ, Thế vận hội London 2012 chi 515 triệu cho các khoản như vậy. Ông Kalu Murray, một chuyên gia về tiếp thị thể thao khẳng định với các môn thể thao gọi là nhỏ, được có mặt trong danh sách thi đấu Olympic mang lại lợi ích tài chính không hề nhỏ. Tại nhiều nước, một khi môn thể thao được khoác chiếc áo Olympic thì cũng có ý nghĩa là môn đó sẽ nhận được tài trợ rất lớn. Với ông Tom Dien, Tổng thư ký Liên đoàn Bắn cung Thế giới thì vấn đề tài chính chưa hẳn đã là quan trọng. Ông cho biết, từ sau London 2012, nơi mà nhiều môn thi đấu đã được hiện đại hóa, số lượng người chơi môn bắn cung đã tăng lên 25%. Nhờ khán giả theo dõi qua truyền hình tăng, thu nhập của Liên đoàn Bắn cung Thế giới cũng tăng rõ rệt. Nếu như chương trình thi đấu của Thế vận hội mùa hè bao gồm 25 môn thể thao chính với 306 nội dung thi đấu, thì chỉ có thể cho thêm vào đó tối đa là 3 môn. Ủy ban Olympic quốc tế đã ấn định giới hạn ở Thế vận hội mùa hè chỉ được phép thi đấu 310 nội dung và 10.050 vận động viên, với Thế vận hội mùa đông là 100 môn thi đấu và 2.900 vận động viên. Trở lại với các ứng cử viên đang ngấp nghé bước vào sân đấu của Olympic mùa hè tại Tokyo 2020, bóng chày, môn thể thao rất phổ biến ở Nhật Bản cũng như môn bóng mềm đang có nhiều triển vọng được chọn trở lại vào Tokyo 2020. Tuy nhiên, một loạt các môn thể thao khác cũng đang đẩy mạnh vận động hành lang như môn squash, leo tường, bia, snooker và võ wushu. Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ Wushu Quốc tế Anthony Gold tuyên bố, chúng tôi quyết tâm phải vào được chương trình của Thế vận hội Olympic và hy vọng các cải cách trong chương trình nghị sự 2020 sẽ đem lại cơ hội tốt nhất cho môn thể thao của chúng tôi được có mặt tại Thế vận hội mùa hè 2024. Ở Thế vận hội mùa đông cũng có một số nội dung thi đấu muốn được đưa thêm vào chương trình. Như vậy thì chắc chắn Ủy ban Olympic quốc tế sẽ phải bỏ bớt một số nội dung thi đấu ở cả Olympic mùa hè cũng như mùa đông. Thậm chí việc xóa bỏ một số nội dung của môn điền kinh như chạy 10.000 mét hay nhảy ba bước cũng đã được gợi ý, như một số nội dung ở môn bơi lội cũng đề nghị được phải cắt bớt đi vì lý do có quá nhiều huy chương tập trung cho một vài vận động viên. Thế nhưng, ở Thế vận hội London, các môn thi đấu bơi lội đã thu hút được lượng khán giả truyền hình rất đông, đó là lý do vững chắc khiến các nhà tổ chức khó có thể rút gọn các môn bơi lội mà còn phải tính chuyện mở rộng thêm nội dung thi đấu. Mục tiêu của Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach muốn có một chương trình thi đấu Thế vận hội linh hoạt, gọn nhẹ, không phình to, có vẻ như khó đạt được.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ, là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Biển Đông, Việt Nam phải tứ diện giáp công để tranh thủ Malaysia. Trọng nghĩa phỏng vấn hai chuyên gia Cartier từ Úc và Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Trước khi chia tay, mời quý thính giả và các bạn thưởng thức nhạc phẩm Saint Claude. Chính nhờ các khúc này mà nữ ca sĩ Christine và ban nhạc The Queens đã đoạt hai giải thưởng dành cho video clip và giọng ca nữ xuất sắc nhất năm 2015 tại giải thưởng âm nhạc Pháp Victoire de la Musique.
voix qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Qui, comme à la crête, tout détonné, tout me plaît, les mains sont libres, vite, vite, mains sont libres, vite. Ceux de tes poignets qui tatouaient, défigurés par ta manche, l'union du sourire qu'à moitié, âme solide, tout immense, ton visage ne sera jamais sentier, comme tu regardes dehors, je porte un portrait dévoré, tout le reste un bon rapport. Fais-moi rester le chant.
Thank you.